Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4423 ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phạm Nhật Nam ở thị xã Hoài Nhơn, bà Trần Thị Ánh Xuân ở huyện Phù Cát và ông Nguyễn Quốc Khánh ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Phạm Nhật Nam ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân của người lao động được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 6 Thông tư số 25 ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động, quy định về nguyên tắc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cụ thể. Người sử dụng lao động phải tổ chức hướng dẫn người lao động sử dụng thành thạo các phương tiện bảo vệ cá nhân theo hướng dẫn của nhà sản xuất và phải kiểm tra việc sử dụng. Các phương tiện bảo vệ cá nhân chuyên dùng có yêu cầu kỹ thuật cao thì người sử dụng lao động phải tổ chức kiểm tra thử nghiệm để bảo đảm chất lượng, quy cách của phương tiện bảo vệ này trước khi trang cấp, đồng thời định kỳ kiểm tra chất lượng trong quá trình sử dụng và ghi sổ theo dõi. Không sử dụng các phương tiện không đạt yêu cầu kỹ thuật hoặc quá hạn sử dụng theo khuyến cáo của nhà cung cấp. Loại bỏ ngay các phương tiện hư hỏng không đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong quá trình sử dụng. Người lao động được trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân phải sử dụng phương tiện đó theo đúng quy định trong khi làm việc. Nếu người lao động vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm, phải chịu hình thức kỷ luật theo nội quy lao động của cơ sở mình hoặc theo quy định của pháp luật. Người sử dụng lao động phải trang cấp lại cho người lao động phương tiện bảo vệ cá nhân khi bị mất, hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng. Trường hợp bị mất, hư hỏng mà không có lý do chính đáng thì người lao động phải bồi thường theo quy định của nội quy lao động của cơ sở. Khi hết thời hạn sử dụng hoặc khi chuyển làm công việc khác thì người lao động phải trả lại những phương tiện bảo vệ cá nhân nếu người sử dụng lao động yêu cầu nhưng phải ký bàn giao. Như vậy, người lao động và người sử dụng lao động khi sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân phải tuân thủ các nguyên tắc theo quy định được trích dẫn ở trên.
Bà Trần Thị Ánh Xuân ở huyện Phù Cát hỏi, khi mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng mà muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì hồ sơ cần làm những giấy tờ gì? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo thông tư số 18/2022 của Bộ Y tế, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2023, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 56/2017 của Bộ Y tế quy định sau đây. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với trường hợp mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng quy định tại điểm C khoản 1, điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội, hướng dẫn tại tiết A4.123. Khoản 1 điều 6 quyết định số 166 của Bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như sau. Trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng, ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S. Hồ sơ là bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện bị bệnh nêu trên. Trường hợp mắc những bệnh khác được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Hồ sơ là biên bản giám định y khoa, phải kết luận rõ các nội dung mắc các bệnh tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi trợ giúp chăm sóc hoàn toàn. Như vậy, người đang mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng mà muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần cần chuẩn bị hồ sơ với các tài liệu giấy tờ theo các quy định hiện hành.
Ông Nguyễn Quốc Khánh ở huyện Tây Sơn hỏi, xả nước thải ra đường không đúng nơi quy định có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 12 Nghị định 100 ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ cụ thể. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân, từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Sử dụng khai thác tạm thời trên đất hành lang an toàn đường bộ và mục đích canh tác nông nghiệp làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đường bộ và an toàn giao thông. Trồng cây trong phạm vi đất dành cho đường bộ làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông. Chiếm dụng giải phân cách giữa của đường đôi làm nơi bày bán hàng hóa để vật liệu xây dựng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 5, điểm D, điểm E khoảng 6 điều này. Họp chợ mua bán hàng hóa trong phạm vi đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoảng 5, điểm D, điểm Y khoảng 6 điều này. Xả nước ra đường bộ không đúng nơi quy định, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm H khoảng 6 điều này. Điểm H khoảng 6 điều 12 Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt các hành vi vi phạm, quy định về sử dụng khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ như sau: phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường phố. Như vậy, xả nước ra đường không đúng nơi quy định có thể bị xử phạt theo các quy định ở trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4423 ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án phát triển hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế của giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu giai đoạn 2022-2026, tham gia đầy đủ các chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia ở địa phương theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 100% các cơ sở giáo dục được lựa chọn vào mẫu đánh giá tham gia đầy đủ các chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia tương ứng theo mục tiêu và quy trình kỹ thuật của mỗi kỳ đánh giá theo quy định. 100% cán bộ cố gắng tham gia bồi dưỡng tập huấn và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp chứng nhận về các nội dung liên quan đến đánh giá diện rộng cấp quốc gia. 50% cán bộ làm công tác khảo thí ở Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp chứng nhận về đánh giá diện rộng cấp quốc gia nhằm đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức các kỳ đánh giá. 50% cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên ở các cơ sở giáo dục phổ thông tham gia đánh giá được bồi dưỡng và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng về đánh giá diện rộng cấp quốc gia hàng năm. Giai đoạn 2027-2030, tham gia đầy đủ các chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia ở địa phương theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 100% các cơ sở giáo dục được lựa chọn vào mẫu đánh giá tham gia đầy đủ các chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia tương ứng theo mục tiêu và quy trình kỹ thuật của mỗi kỳ đánh giá theo quy định. 100% cán bộ cố gắng tham gia bồi dưỡng tập huấn và được cấp chứng nhận về các nội dung liên quan đến đánh giá diện rộng cấp quốc gia. 100% cán bộ làm công tác khảo thí ở Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia bồi dưỡng tập huấn nâng cao năng lực và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp chứng nhận về đánh giá diện rộng cấp quốc gia nhằm đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức các kỳ đánh giá. 100% cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên ở các cơ sở giáo dục phổ thông tham gia đánh giá được bồi dưỡng và được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng về đánh giá diện rộng cấp quốc gia hàng năm. Tổ chức khai thác dữ liệu và kết quả của các kỳ đánh giá diện rộng cấp quốc gia để tham mưu đề xuất chính sách giải pháp cho giáo dục địa phương. Giải pháp thực hiện kế hoạch, tiếp tục thực hiện nghị quyết số 45 ngày 7 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025 để đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm cho việc khảo sát diện rộng, đặc biệt là việc khảo sát trên máy tính do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tham gia đầy đủ các khóa tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông về đánh giá kết quả học tập của học sinh để tham gia các chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia. Kiện toàn đội ngũ cán bộ cố gắng đủ nhân lực triển khai thực hiện các chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia. Thực hiện nghiêm việc nhập dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, đảm bảo dữ liệu đủ sống sạch, phục vụ các đợt khảo sát diện rộng đầy đủ chính xác theo đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của đánh giá diện rộng cấp quốc gia, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế. Trang thông tin điện tử của Sở và các phòng giáo dục đào tạo, các đơn vị trực thuộc thường xuyên cập nhật các thông tin về đánh giá diện rộng cấp quốc gia để đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, học sinh ở các cơ sở giáo dục phổ thông nắm bắt và chủ động tham gia theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. lập dự toán chuẩn bị nguồn kinh phí để thực hiện đề án. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.